Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 8 từ câu 1 đến câu 3. Những người phụ nữ đi theo Đức Giêsu. Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, giao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bầy quỷ. Bà Joanna, vợ ông Cusa, quản lý vua Herode. Bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 8, từ câu 4 đến câu 8. Dụ ngôn người gieo giống. Người ta tụ họp đông đảo, từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ, người dùng dụ ngôn mà nói rằng, người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình, trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống bên vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong, người hô lên rằng, ai có tai nghe thì nghe. Mừng theo Thánh Luca, đoạn 8 từ câu 9 đến câu 10. Tại sao Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói? Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì? Người đáp, anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Mừng theo Thánh Luca, đoạn 8 từ câu 11 đến câu 15. Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có dễ. Họ tin nhất thời, và trong thời thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt giống rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường, bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt giống rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 8 từ câu 16 đến câu 18. Lãnh nhận và truyền bá giáo huấn của Đức Giêsu thế nào? Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy, hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm. Còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất. theo Thánh Luca, đoạn 8, từ câu 19 đến câu 21. Những ai thật sự thuộc gia đình của Đức Giêsu, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Họ báo cho người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp Thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 8 từ câu 22 đến câu 25. Đức Giêsu dẹp yên biển động. Một ngày nọ, Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ. Người nói: "Chúng ta sang bên kia biển hồ đi." Rồi thầy trò ra khơi. Đang khi các ngài đi thuyền, thì Đức Giêsu thiếp ngủ. Một trận cuồng phong ập xuống biển hồ. Các ngài bị ngập nước và lâm nguy. Các môn đệ lại gần đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, thầy, chúng ta chết mất." Người thức dậy, ngâm đe sóng gió. Sóng gió liền ngừng và biển lặng ngay. Người bảo các ông: "Đức tin anh em ở đâu?" Các ông hoảng sợ, thán phục và nói với nhau: "Người này là ai mà ra lệnh cho cả sóng gió, và sóng gió phải tuân lệnh." Mừng theo Thánh Luca, đoạn 8, từ câu 26 đến câu 39. Đức Giêsu chữa người bị quỷ ám tại Gerasa. Thầy trò ghé thuyền vào vùng đất của người Gerasa, đối diện với miền Galilê. Người vừa ra khỏi thuyền và đặt chân lên đất, thì có một người dân trong thành bị quỷ ám ra đón người. Từ lâu, anh ta không mặc quần áo, không ở trong nhà, nhưng ở trong đám mồ mả. Thấy Đức Giêsu, anh la lên, sấp mình dưới chân người và lớn tiếng nói rằng: "Lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Tôi xin ông đừng hạnh hạ tôi. Ấy là vì Đức Giêsu đã truyền cho thần ô uế xuất khỏi người ấy. Thật vậy, đã nhiều lần quỷ bắt lấy anh ta, người ta dùng xiềng xích gông cùm mà trói và giữ anh. Nhưng anh vứt tung dây trói và bị quỷ đưa vào những nơi hoang vắng." Đức Giêsu hỏi anh: "Tên anh là gì?" Anh thưa: "Đạo binh." Vì rất nhiều quỷ nhập vào anh, lũ quỷ nài xin người đừng truyền cho chúng rút xuống vực thẳm. Ở đó có một bầy heo khá đông đang ăn trên núi. Lũ quỷ nài xin người cho phép chúng nhập vào bầy heo kia, và người cho phép. Lũ quỷ xuất khỏi người đó, nhập vào bầy heo. Cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống hồ và chết ngộp hết. Thấy sự việc xảy ra, các người chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ ra xem sự việc đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ đã được trừ quỷ đang ngồi dưới chân Đức Giêsu, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe người bị quỷ ám được cứu chữa thế nào. Bấy giờ, đông đảo dân chúng vùng Gerasa xin người rời họ, vì họ sợ quá, nên người xuống thuyền trở về. Kẻ đã được trừ quỷ xin được ở với người, nhưng người bảo anh ta về và nói: "Anh cứ về nhà và kể lại mọi điều Thiên Chúa đã làm cho anh." Anh ta ra đi, giao truyền cho cả thành biết mọi điều Đức Giêsu đã làm cho anh. Tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 8 từ câu 40 đến câu 56. Đức Giêsu chữa người đàn bà bị băng huyết và cho con gái ông Gia-ia sống lại. Khi Đức Giêsu trở về, thì đám đông tiếp đón vì ai ai cũng đợi chờ người. Và kìa, có một người tên là Gia-ia đi tới. Ông là trưởng hội đường. Ông sụp xuống dưới chân Đức Giê-xu. Này xin người vào nhà ông, vì ông có một đứa con gái duy nhất, độ 12 tuổi, mà nó lại sắp chết. Trong khi người đi, có những đám đông chen lấn làm người nghẹt thở. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, không ai có thể chữa được. Bà tiến đến phía sau người và sờ vào túa áo của người. Tức khắc, máu ngừng chảy. Đức Giê-xu hỏi, ai là người đã sờ vào tôi? Mọi người đều chối. Nên ông Phê-rô nói, thưa thầy, đám đông xô đẩy, chen lấn thầy đấy. Nhưng Đức Giê-xu nói, có người đã đụng vào thầy, vì thầy biết có một năng lực từ nơi thầy phát ra. Người đàn bà thấy mình không giữ kín được nữa, thì run rẩy đến phủ phục trước mặt người, và loan báo trước mặt toàn dân lý do tại sao bà đã đụng vào Đức Giê-xu, và bà đã được khỏi bệnh tức khắc như thế nào. Đức Giê-xu nói với bà ta, này con, lòng tin của con đã cứu con hãy đi bình an. Đức Giê-xu còn đang nói, thì có người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo ông, con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy nữa. Nghe vậy, Đức Giê-xu bảo ông trưởng hội đường, ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi là con gái ông sẽ được cứu. Khi đến nhà, người không cho ai vào với mình, trừ ông Phê-rô, ông Gioan, ông Gia-cô-bê và cha mẹ của đứa bé. Mọi người đều đấm ngực khóc thương nó. Đức Giê-xu nói, đừng khóc, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Họ chế nhạo người vì biết nó đã chết, nhưng người cầm lấy tay nó, lên tiếng gọi, này bé, trỗi dậy đi. Hồn đứa bé trở lại và nó đứng dậy ngay. Đức Giê-xu bảo người ta cho nó ăn. Cha mẹ nó kinh ngạc và người ra lệnh cho họ không được nói với ai về việc đã xảy ra.